Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một thiếu phụ kia, một ngày nọ, khi đi mua sắm, bà quên khóa cửa xe. Trên ghế trước trong xe, bà để cái cell phone và một số băng nhạc. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, khi bà trở lại xe, thì tất cả những món đồ trong xe bị mất hết. Bà biết là có người đã lấy. Khi liên lạc với hãng bảo hiểm, thì được biết số tiền bà phải trả trước khi được bồi thường còn nhiều hơn giá trị của những gì đã mất. Vì thế bà đành chịu mất những món vật dụng để trong xe hôm đó. Mấy ngày sau, trong lúc đang buồn vì chuyện rủi ro này, thiếu phụ kia chợt nghĩ, hay là mình gọi số cell phone của mình thử xem sao? Thì ra một cậu bé mười mấy tuổi đã lấy đồ trong xe của bà. Khi bà gọi số cell phone, thì cái phone đang ở trong túi quần cậu bé và bà mẹ cậu đang đứng gần đó. Có lẽ bà mẹ ngạc nhiên khi thấy con có cell phone và cậu bé phải đưa cái phone cho mẹ, nên bà mẹ là người trả lời điện thoại. Sau khi nói chuyện với thiếu phụ kia, bà mẹ đã biết rõ mọi việc. Và rồi ngày hôm sau, cậu bé nọ phải đi với mẹ, đem tất cả những gì đã lấy trong xe trả lại cho thiếu phụ. Sau đó, bà mẹ ở lại chờ con rửa xe và cắt cỏ cho thiếu phụ kia, xong rồi mới ra về. Và suốt 2 tháng sau đó, mỗi khi đi đâu, cậu bé phải đi với một người lớn trong gia đình. Đó là cái giá mà cậu bé phải trả vì đã lấy cắp đồ của người khác. Cậu bé đó chắc sẽ không bao giờ dám làm điều sai quấy nữa. Một bậc cha mẹ chịu khó dành thì giờ và áp dụng kỷ luật với con cách nghiêm nhặt như thế, ngày nay thật là hiếm. Kính thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày về 4 cách dạy con của 4 nhóm phụ huynh khác nhau. Nhóm thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán, cầm quyền trên đời sống con, không để ý đến nhu cầu và ý kiến của con, nhưng lúc nào cũng buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối. Nhóm thứ hai là những phụ huynh hờ hững, không quan tâm đến con, không chăm sóc, cũng không đặt kỷ luật cho con. Con muốn làm gì cũng được. Nhóm thứ ba là những phụ huynh nuông chiều con, quan tâm đến nhu cầu và ý muốn của con, nhưng không đòi hỏi con điều gì, cũng không buộc con tuân theo một kỷ luật nào. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, quan tâm đến nhu cầu và ý kiến của con, nhưng cũng đặt kỷ luật và đòi hỏi con tuân giữ những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra. Mỗi bậc cha mẹ thường dạy con theo những phương cách khác nhau, và cách chúng ta dạy con sẽ có ảnh hưởng lớn lao trên đời sống con sau này. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không thấy rõ là mình dạy con theo phương cách nào, và cách dạy đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào trên con cái. Vì thế, chúng tôi xin nêu sau đây một vài trường hợp khác nhau để quý vị nhìn vào và nhận định xem mình dạy con theo mẫu mực hay theo phương cách nào. Trường hợp thứ nhất, đứa bé con khoảng 3 tuổi, bà mẹ bỏ vào chén cơm vài trái đậu và bảo, đậu ngon lắm, con ăn thử đi. Đứa bé cầm lên xem, rồi bỏ ra bàn, nói, con không thích ăn đậu này. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Chúng tôi xin chia 4 cách phản ứng là A, B, C, D. A, đánh con, bắt phải ăn và nói, cái gì mẹ bảo là phải vâng lời. B, làm ngơ như không nghe, không thấy việc con làm và tiếp tục công việc của mình. C, nói, con không thích ăn đậu hả? Sao vậy? Không thích thì thôi. Và rồi lấy hết ra khỏi chén cho con. D. Nói, con chưa ăn mà sao biết là thích hay không thích? Phải ăn thử một miếng. Trường hợp thứ hai, đứa con 7 tuổi đang ngồi xem TV. Quý vị chợt nhìn đồng hồ và thấy đã gần 9 giờ. Nên bảo con, trễ rồi, tắt TV đi ngủ, mai còn đi học. Đứa bé năn nỉ, cho con coi thêm một chút thôi, sắp hết rồi. Quý vị sẽ phản ứng như thế nào? A. Nói, bảo tắt là tắt ngay, không coi thêm gì nữa. Rồi bước đến tắt cái TV. B. Nghe lời năn nỉ của con, nhưng đang bận làm công việc gì đó nên không trả lời và để mặc con tiếp tục xem TV. C. Nói, ba mẹ nói con chẳng bao giờ vâng lời, sao con hư quá vậy? Coi thêm một chút nữa thôi nha. Và rồi để con xem thêm cả giờ đồng hồ. D. Đến nhìn vào TV để biết con đang xem đến chỗ nào. Cùng xem với con thêm mấy phút cho đến hết. Rồi tắt máy, bảo con đi ngủ. Trường hợp thứ ba, con của quý vị khoảng 12 tuổi, đang ngồi làm bài. Đứa bé phàn nàn. Tại sao con cứ phải làm bài hoài vậy? Con mệt quá à? Quý vị sẽ trả lời thế nào? A. Đi học là phải làm bài, đứa nào cũng vậy. Mệt cũng ráng làm cho xong. B. Làm ngơ không trả lời con, hoặc là nói bâng quơ. Con nhỏ này chơi bao nhiêu cũng không mệt mà hễ học là than mệt. C. Nói, tội nghiệp con tôi, bài vở nhiều quá. Thôi con mệt thì nghỉ đi, ráng quá rồi bị đau bây giờ. D. Bài bữa nay khó quá hay sao vậy con? Rồi đến xem bài của con, giải thích cho con hiểu. Hoặc là xem bài của con rồi khuyến khích. Không khó đâu, con làm được mà. Ráng làm cho xong rồi nghỉ. Trường hợp thứ tư, đứa con trai 17 tuổi của quý vị nói, tối nay nhà bạn con có party, nó mời con đi được không? Quý vị hỏi con là party gì? Con nói không biết. Quý vị hỏi có người lớn ở nhà không? Con bảo là ba má đứa bạn đó đi nghỉ hè rồi. Và gia đình đó quý vị cũng không quen biết. Quý vị không muốn cho con đi, nhưng đứa con năn nỉ xin đi. Quý vị sẽ giải quyết thế nào? A. Mắng con và nói, luật lệ nhà này là gì không biết sao mà còn xin đi chơi như vậy, không có đi đâu hết. B. Dù không thích lắm, nhưng cũng cho con đi, vì quý vị có chương trình riêng và không muốn con có mặt ở nhà tối nay. C. Không muốn con đi, nhưng sợ con buồn, nên cuối cùng nói, tùy con đó, thấy đi không sao thì cứ đi. Và D. Giải thích cho con biết là những party như thế có những nguy hiểm gì và bảo con không nên tham dự vào. Thưa quý vị, trong 4 trường hợp trên, nếu chúng ta phản ứng theo cách A, chúng ta là những phụ huynh độc đoán trong cách dạy con. Việc gì cha mẹ bảo làm là phải làm, bảo không làm là không được làm, không giải thích cũng không đổi ý dù con trình bày lý do. Nếu chúng ta phản ứng theo cách B là chúng ta không quan tâm đến con, đặt luật, nhưng con không vâng theo cũng chẳng sao, để con được tự do muốn làm gì thì làm. Nếu chúng ta phản ứng theo cách C trong những ví dụ trên, thì có lẽ chúng ta hơi nuông chiều con. Chúng ta ra luật lệ cho con, nhưng khi thấy con không vui, khóc lóc hay là năn nỉ, là chúng ta siêu lòng, chiều theo ý con ngay. Nếu chúng ta phản ứng theo cách D là chúng ta giữ được quân bình, quan tâm đến ý kiến, ước muốn và cảm xúc của con, nhưng giải thích phải quấy để hướng dẫn con theo đường ngay lẽ phải và uốn nắn con vào khuôn phép. Thưa quý thính giả, vì giới hạn của thì giờ, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây và sẽ trình bày tiếp vào chương trình phát thanh Tin Lành kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong mùa chay,
mùa suy niệm về những thương khó Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu vì chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đi theo bước chân của Chúa để thấu hiểu phần nào nỗi khổ đau Chúa phải gánh chịu. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước đến vườn Gethsemane, nơi Chúa đã cầu nguyện trước lúc bị bắt, để chúng ta cùng học bài học khổ đau đầu tiên với Chúa. Gethsemane là một khu đất trồng cây ô liu. Người Do Thái trồng cây ô liu ép trái để lấy dầu. Vì vậy, trong những khu đất trồng ô liu thường có những chỗ để ép dầu. Chữ Gethsemane nghĩa là nơi ép dầu. Và đây là nơi mà Chúa đã đi chặng đường đầu tiên trong hành trình thống khổ vì tội của nhân loại. Gethsemane là một địa điểm mà Chúa Giê-xu và các môn đệ thường tụ họp để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Không phải đợi đến lúc sắp bị bắt, Chúa mới đến nơi này. Trong đời sống bận rộn mỗi ngày, quý vị và tôi, chúng ta cũng cần có một nơi để nghỉ ngơi và cầu nguyện như vậy. Thánh Kinh cho biết đây là nơi Chúa đến cầu nguyện theo thói quen của Ngài. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, có thói quen cầu nguyện như vậy, thì chúng ta là con người tội lỗi, lại còn cần phải dành thì giờ và tìm một nơi yên tĩnh mỗi ngày để tâm giao và cầu nguyện với Cha của chúng ta ở trên trời. Một số người cho rằng cầu nguyện là hèn yếu ủy mị. Thật sự không phải như vậy. Cầu nguyện chỉ có nghĩa là chúng ta ý thức có đấng tạo hóa chí cao đầy quyền uy. Chúng ta đã tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa, vì vậy chúng ta cần Chúa và tùy thuộc nơi Chúa để mà sống. Cầu nguyện cũng là tâm giao trò chuyện với người Cha thân yêu để được Ngài hướng dẫn trên đường đời đầy cạm bẫy. Và cầu nguyện cũng là để cho tâm trí chúng ta tràn đầy tư tưởng của Thiên Chúa, để chúng ta biết nói năng và xử sự đúng. Khi Chúa Giê-xu vào vườn Gethsemane để cầu nguyện, Chúa bảo các môn đệ hãy cầu nguyện để khỏi sa vào trước cám dỗ. Cầu nguyện vì vậy cũng là để trang bị cho chúng ta vũ khí phòng thân, giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ. Chúng ta biết rằng cám dỗ trước hết đến trong tư tưởng của chúng ta. Cầu nguyện chính là để cho tư tưởng của chúng ta hòa hợp với tư tưởng của Chúa và nhờ đó chúng ta có sức mạnh để chiến thắng. Chúa Giê-xu đã bước vào vườn Gethsemane cầu nguyện theo thói quen để trình dâng nỗi lòng cho Đức Chúa Cha. Và đây là thì giờ Chúa Giê-xu phải vật vã với nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời của Ngài. Đó là nỗi khổ mang tội của toàn thể nhân loại. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện những lời như sau. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện, xin Đức Chúa Cha khỏi phải uống chén, nhưng không theo ý của Chúa, mà theo ý của Đức Chúa Cha. Chén mà Chúa Giê-xu xin khỏi phải uống là chén gì? Đây là chén thịnh nộ, chén hình phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu không sợ chết, nhưng nỗi khổ lớn nhất mà Chúa Giê-xu phải gánh chịu là nỗi khổ phải mang tội của toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn vô tội. Giờ đây, phải mang tội của toàn thể nhân loại. Đó là cái chén mà Chúa Giê-xu không muốn uống. Chúng ta cần đặt mình vào hoàn cảnh này để có thể nhìn thấy vấn đề rõ hơn. Chúng ta là một người hiền lương vô tội, không làm điều gì bất chính. Giả sử con của chúng ta gây nên tội ác phải ngồi tù. Bây giờ nếu chúng ta không muốn con ngồi tù, chúng ta phải đứng ra nhận tội thế cho con. Chúng ta vô tội hoàn toàn, nhưng bây giờ vì thương con, chúng ta hy sinh tất cả danh dự, tiếng tăm và cả đến hạnh phúc của chúng ta để đứng ra nhận tội. Người ta sẽ chê cười, khinh bỉ chúng ta, nói rằng một người tưởng hiền lương mà thật ra là gian ác, xấu xa. Và rồi chúng ta phải lãnh bản án thế cho con. Giả sử chúng ta phải vật vã trước một quyết định như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Hình ảnh trên chỉ mới nói lên một phần của nỗi đau thương mà Chúa Giê-xu phải trải qua trong vườn Gethsemane. Vô tội mà phải mang lấy tội của toàn nhân loại. Có phương cách nào khác để cứu rỗi nhân loại không? Câu trả lời là không, bởi vì tội lỗi phải bị hình phạt. Đó là công lý của Thượng Đế. Công lý phải được thi hành. Tội lỗi không bị hình phạt thì Thượng Đế không còn công chính nữa. Nhưng hình phạt toàn thể nhân loại sao? Như vậy Thượng Đế không còn tình thương. Phải có một giải pháp. Và giải pháp duy nhất là Chúa Giê-xu phải chịu hình phạt thế cho nhân loại, không còn một con đường nào khác. Nỗi khổ của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane là nỗi khổ phải mang tội của toàn nhân loại, phải uống chén đau thương mà Đức Chúa Cha đã dành cho Ngài. Nỗi thống khổ này càng lớn, càng giúp chúng ta thấu hiểu được giá trị của sự cứu rỗi và tình thương vĩ đại Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thưa quý vị, niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nhận rằng Chúa đã chết vì tội của chúng ta không phải là một cái gì đơn sơ tầm thường, nhưng là một giá rất đắt Thiên Chúa đã trả vì tội của chúng ta. Nó nói lên tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho chúng ta. Tin Chúa và tôn thờ Ngài là đền đáp phần nào tình thương vĩ đại Chúa dành cho chúng ta và không phụ sự hy sinh cao cả của Chúa. Chúa đã uống chén khổ đau để chúng ta không còn phải uống. Hãy cảm tạ Chúa và tiếp nhận món quà cứu rỗi Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giê-xu không sợ chết, nhưng run sợ vì Ngài là một con người vô tội, phải mang lấy tội của nhân loại. Do vậy, Chúa không tránh né, Chúa chỉ trình bày với Đức Chúa Cha và xin thuận phục hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa cầu nguyện, đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Thánh Kinh đã xác nhận tinh thần vâng phục này như sau. Dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chúa Giê-xu đã học bài vâng phục trong những nỗi khổ đau Ngài gánh chịu vì nhân loại. Lời Thánh Kinh nói tiếp, khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Ngài. Chúa Giê-xu đã vâng phục Đức Chúa Cha, chịu hình phạt vì tội của nhân loại, chẳng những để cứu rỗi nhân loại, nhưng cũng để chúng ta noi gương Chúa, vâng phục như Chúa đã vâng phục. Chúa Giê-xu đã chịu chết để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại, nhưng nhân loại phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được ơn cứu chuộc đó, và đó chính là tin mừng cứu rỗi chúng tôi loan báo với quý vị. Chúa Giê-xu là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu, nhưng nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu đó chỉ dành cho những ai vâng phục Chúa như chính Chúa đã vâng phục Đức Chúa Cha. Không vâng lời Chúa là chúng ta coi thường, coi khinh, coi cái chết của Chúa Giê-xu như không có giá trị gì. Trong khi cái chết của Chúa Giê-xu mang giá trị tuyệt đối và là phương pháp duy nhất Thượng Đế dùng để cứu rỗi nhân loại. Người ta kể chuyện có một cậu bé nọ đẽo gỗ thành một chiếc thuyền xinh xắn. Cậu đem thả chiếc thuyền xuống biển để chơi. Thình lình một đợt sóng lớn kéo chiếc thuyền ra khơi và cậu bé mất đi bảo vật của mình. Cậu buồn lắm. Lúc nào cũng nghĩ đến chiếc thuyền và công khó mà mình đã bỏ ra để làm chiếc thuyền đó. Một ngày nọ, cậu đi ngang một tiệm bán đồ chơi. Nhìn vào tủ kính, cậu thấy chiếc thuyền của mình bày bán trong cửa hiệu đó. Cậu chạy vào nói với người bán hàng. Ông ơi, chiếc thuyền đó của tôi, ông lấy đưa cho tôi đi. Người bán hàng nghiêm nghị nhìn cậu và nói. Cậu phải bỏ tiền ra mua, chứ làm sao là thuyền của cậu được? Cậu bé tiêu nghỉu ra về và bắt đầu để dành tiền. Sau nhiều ngày có đủ tiền, cậu đem đến tiệm đồ chơi và nói với người chủ tiệm. Tiền đây, ông đưa chiếc thuyền cho tôi đi. Người chủ tiệm nhận tiền và trao chiếc thuyền cho cậu bé. Cậu bé sung sướng, ôm chiếc thuyền vào lòng và nói. Thuyền ơi, ta thương ngươi lắm. Ta đã bỏ công sức ra làm ngươi. Bây giờ ta lại bỏ tiền ra để mua ngươi nữa. Từ nay trở đi ngươi sẽ thuộc về ta hoàn toàn. Ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi vòng tay của ta nữa. Kính thưa quý vị, những lời cậu bé nói với chiếc thuyền cũng là những lời Thiên Chúa nói với chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, đã làm nên chúng ta. Nhưng chúng ta đã tự ý từ bỏ Chúa, xa lìa Ngài. Do vậy Thiên Chúa vẫn thương yêu chúng ta, đi tìm chúng ta và bỏ cả mạng sống của Ngài để chuộc chúng ta. Chúa muốn ôm chúng ta vào lòng và nói với chúng ta rằng, con ơi, ta đã tạo dựng con và ta cũng đã xả thân chịu chết để cứu con nữa. Con là con của ta. Con hãy về đây trong vòng tay của ta. Bạn thân mến, dù bạn là ai, bạn vẫn là tạo vật của Thiên Chúa và là đối tượng của tình yêu Ngài. Trong mùa thương khó, kỷ niệm những nỗi thống khổ Chúa Giê-xu chịu vì tội của nhân loại, ước mong bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Biết rằng Chúa đã làm tất cả vì bạn, và bạn sẽ quay về trong vòng tay thương yêu của Ngài. Có như vậy, nỗi thống khổ của Chúa trong vườn Gethsemane và suốt cả đoạn đường thập giá mới có ý nghĩa và đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. Ơn cứu rỗi của Chúa là điều chúng ta cần nhất để sống trong cõi đời này và đối diện với cả cõi vĩnh hằng. Bạn đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1024. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1024 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365. Mục sư Nguyễn Biên, 817-296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.